Tự tiến bộ qua sáu toàn thiện.
Khi người ta đến để nghe tôi giảng, nhiều người làm như thế với mục tiêu đón nhận một thông điệp hay một kỹ năng cho việc bảo vệ niềm hòa bình nội tại và cho việc đạt đến một sự thành công trong đời sống. Một số người có thể đơn giản biểu lộ sự tò mò, nhưng điều quan trọng nên biết là tất cả chúng ta giống nhau, tất cả là những con người. Tôi không có gì đặc biệt, tôi chỉ là một ông thầy tu giản dị, chỉ là một con người, và tất cả chúng ta đều có khả năng cho những điều tốt đẹp cũng như những điều xấu xí. Cũng thế, tất cả chúng ta đều có quyền để hướng dẫn những đời sống hạnh phúc. Điều này có nghĩa là những ngày và những đêm vui vẻ, trong cách này đời sống chúng ta trở nên hạnh phúc. Tôi muốn giải thích một số điều thiết yếu. Như quý vị biết, sự khác biệt chính giữa con người và những chúng sinh, không phải con người hay những động vật có vú khác, tôi nghĩ là sự thông minh của con người. Những cảm nhận về đớn đau và hạnh phúc, khao khát cho hòa bình và vui sướng, và mong ước vượt thắng khổ đau là thông thường trong con người và con vật. Ngay cả những con côn trùng nhỏ bé cũng có những khát vọng tương tự. Nhưng những con người chúng ta có sự thông minh. Chúng ta cũng có những năng lực to lớn hơn của trí nhớ và diễn kiến về những sự kiện. Vì thế, chúng ta có, như những động vật có vú hay những con vật khác, những kinh nghiệm vật lý của thân thể về tốt hay xấu, nhưng chúng ta có những cảm nhận phụ thêm nữa do bởi óc thông minh của chúng ta, trí nhớ, cái thấy và những dự đoán của chúng ta cho những tương lai xa xôi, đôi khi làm cho chúng ta băn khoăn và sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng, ngay cả khi mọi thứ là tốt đẹp. Do bởi khả năng của chúng ta về việc hình dung một tương lai xa, không chỉ cho chính chúng ta và thế hệ của chúng ta, mà cũng là cho con cháu chúng ta và cho con cái của con cháu chúng ta, cho những thế hệ tương lai và các thế kỷ vị lai, sự đau khổ và lo lắng tinh thần của chúng ta là tương xứng hơn. Vì chúng ta có trí thông minh và năng lực suy nghĩ to lớn hơn những động vật có vú khác, chúng ta dễ tổn thương đối với những trải nghiệm khổ đau tinh thần hơn chúng. Vì những khổ đau và băn khoăn tinh thần là một sản phẩm của óc thông minh, nên phương cách duy nhất để giải quyết chúng là qua việc sử dụng trí thông minh của chúng ta. Không có phương pháp nào khác. Ngay những người có nhiều tài nguyên vật chất vô kể và tùy ý sử dụng cũng có những vấn nạn và khổ đau. Điều này cho thấy một cách rõ ràng rằng khổ đau tinh thần là những sản phẩm của sự thông minh không thể giải quyết được bằng những phương tiện vật chất. Có một nhân tố quan trọng khác nữa. Tôi cảm thấy rằng những kinh nghiệm tinh thần là áp đảo so với những trải nghiệm thân thể. Nếu ai đó có những rắc rối vật lý qua bệnh tật hay nghèo đói, nhưng nếu người ấy có tinh thần vui vẻ, hạnh phúc, khổ đau do những rắc rối vật chất có thể bị khuất phục và sẽ không quấy rầy quá đáng. Trái lại, nếu ai đó bị quấy rầy tinh thần, ngay cả một sự thoải mái vật chất vô kể cũng không làm nhẹ bớt khổ đau hay rối loạn tâm tư. Trong khi chúng ta làm mọi nỗ lực để bảo đảm sự phát triển vật chất, thì điều quan trọng là nhìn vào bên trong, chúng ta không được quên lãng những giá trị nội tại. Ngày nay, trong nhiều phần của thế giới, chúng ta đang đối diện một sự khủng hoảng về đạo đức. Trong khoa học và kỹ thuật, không có căn bản trong việc phân ranh giới giữa đạo đức và vô đạo đức. Những gì vật chất chỉ là vật chất và tiền bạc chỉ là tiền bạc. Không có căn bản cho đúng và sai. ngoại trừ người ta thực hiện một sự nối kết với những kinh nghiệm nội tại của chúng sinh. Căn bản cho việc phán xét những gì đúng hay sai là mức độ của sự thỏa mãn hay khổ đau mà nó mang đến cho chúng sinh. Nếu điều đó mang đến thỏa mãn, chúng ta thường gọi nó là đúng, bởi vì tất cả chúng ta muốn hạnh phúc và hài lòng. Như chúng ta không muốn khổ đau, tất cả mọi thứ làm cho chúng ta không thoải mái, hay những thứ nào đem đến khổ đau được xem là tệ hại xấu xí đối với chúng ta. Do vậy, khi chúng ta nói về đúng hay sai, sự phân ranh giới phải được thực hiện trong việc nối kết với những cảm giác nội tại của con người. Ngoài những thứ ấy, chúng ta không thể nói về đúng hay sai trong việc nối kết với những thứ vật chất ngoại tại. Trong thế giới ngày nay, chúng ta thường chỉ cho điều quan trọng là những thứ vật chất. Từ quan điểm ấy, cho đến khi mà chúng ta kiếm thêm được tiền của hay quyền lực, mọi thứ là được cho là đúng. Những vấn đề khác không được quan tâm, và mọi thứ căn cứ trên sự thỏa mãn của lòng tham. Những sự kiện mới đây ở New York, vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, dĩ nhiên là thảm họa. Một nhóm người sử dụng óc thông minh của họ để dự trù những sự kiện này, nếu không phải là hàng năm thì tối thiểu cũng là vài tháng. Họ đã sử dụng máy bay đầy nhiên liệu như chất nổ và cũng đầy hành khách. Do đó, không chỉ có trí thông minh thành thạo mà cũng là sự thù hận mãnh liệt. Vấn đề là sự thông minh của con người ấy, sự khôn ngoan của tâm thức con người được hướng dẫn hay khống chế bởi bất cứ cảm xúc tiêu cực nào là một thảm họa thật sự. Ngoại trừ chúng ta có một ý thức hạnh kiểm đạo đức, không thì con người bị buộc phải đối diện với những rắc rối và khó khăn. Do vậy, khi chúng tôi nói về việc quán chiếu những nguyên tắc đạo đức nào đó, chúng ta cũng phải nói về việc hướng dẫn những cảm xúc. Vừa mới đây, tôi đã ở Baroda, một trong những viện của Swami Narayan, một trường phái Ấn Độ giáo hiện đại được sáng lập bởi Swami Rajayan 1781-1830. Swami Rajayan được xem là hiện thân của Thượng Đế. Ở đó, tôi đã quan sát rằng những tu sĩ ở trong tu viện ấy quán chiếu một hạnh kiểm đạo đức thuần khiết, thệ nguyện và giới điều, và cũng hỗ trợ trong việc cải thiện điều kiện xã hội. Loại tổ chức này cũng có thể thấy ở những nơi khác. Điều cực kỳ quan trọng rằng năng lượng từ những tổ chức khác nhau này và từ những cá nhân nên được thống nhất với nhau. Đem những năng lượng tập thể tích cực hợp lại với nhau là cực kỳ quan trọng. Giám mục Tu Tu đã từng nói rằng những thể chế và tổ chức tôn giáo khác nhau nên tham gia trong lĩnh vực ấy, nơi mà con người đang đối diện những loại vấn nạn khác nhau. Không chỉ những vấn nạn của họ được chú ý, mà những nỗ lực chung nhất cũng sẽ mang lại những tôn giáo khác nhau đến gần lại với nhau. Chúng ta phải cố gắng thúc đẩy sự hòa hợp trong những truyền thống tôn giáo khác nhau. Điều quan trọng là thành viên của mỗi truyền thống tôn giáo phải thực hành một cách chân thành và nghiêm chỉnh. Giả sử chúng ta là Phật tử, nhằm để thúc đẩy những giá trị của con người, chúng ta trước nhất phải thực hiện mọi nỗ lực để cải thiện chính chúng ta. Trong cách ấy, chúng ta sẽ chứng tỏ là một tấm gương cho người khác. Thay vì nghĩ đến chuyện đổi đạo, chúng ta sẽ nghĩ về việc chúng ta có thể cống hiến được bao nhiêu qua truyền thống của chúng ta. Mỗi chúng ta là một bộ phận của nhân loại và mỗi chúng ta có trách nhiệm để cải thiện nhân loại và để đem thêm hạnh phúc nhằm để làm cho nhân loại hòa bình hơn, thân hữu hơn và từ bi hơn. Do đó, nếu một cá nhân thực tập từ bi và tha thứ một cách chân thành và thường xuyên, bất cứ nơi nào người ấy sống, nơi ấy sẽ phát sinh một không khí tích cực. Đó là một cách để cống hiến cho sự cải thiện nhân loại. Cũng thế, qua thực hành truyền thống của mình, người ta cuối cùng có thể có những kinh nghiệm tâm linh nội tại. Điều này có thể làm cho người ấy thấy giá trị của những truyền thống khác. Do vậy, để thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo, chúng ta nên nhìn vào trong truyền thống của chính mình một cách nghiêm chỉnh và thực hiện tối đa mà chúng ta có thể. Nhằm để phát triển một cách nghiêm chỉnh truyền thống tín ngưỡng hay tôn giáo của mình, chúng ta phải tìm điều gì đó liên hệ đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta đi theo một truyền thống chỉ đơn thuần như một thói quen hay tập quán, sẽ không có tác động nhiều trong việc chuyển hóa tâm thức của chúng ta. Ví dụ, một số người Tây Tạng, Ladakh và Trung Hoa đã thực hành Phật Pháp từ thời tổ tiên ông bà của họ cho đó là điều đương nhiên rằng Đạo Phật là một phần của truyền thống và văn hóa của họ. Họ không phát triển một tính thành khẩn về những thông điệp vốn có trong giáo huấn của Đức Phật. Trái lại, khi một số người vốn không sinh ra như một Phật tử, lần đầu tiên đón nhận sự hấp dẫn trong Đạo Phật, họ tiếp thu giáo huấn của Đức Phật với sự nhiệt tình và cảm kích. Quý vị có thể thấy sự chân thành của họ. Vì thế, thật quan trọng để học hỏi với sự chân thành nghiêm chỉnh. Đây là chân lý đặc biệt của Phật Pháp, bởi vì nhằm để chuyển hóa cảm xúc của chúng ta phải sử dụng trí thông minh của chúng ta trong một cung cách tối đa có thể. Để phát triển niềm tin tâm linh, chúng ta phải dùng sự thông tuệ của mình. Tôi nghĩ rằng đó là đặc biệt của Đạo Phật, đó là tại sao những tác phẩm của những đạo sư Nalanda là đầy lý trí, luận lý, tranh biện, đưa lên những loại nghi ngờ khác nhau, và rồi giải thích, so sánh và phân tích. Do đó, phương cách của Đạo Phật để chuyển hóa cảm xúc của chúng ta hoạt động không phải qua tin tưởng hay nguyện cầu, mà qua việc sử dụng tối đa óc thông minh và lý trí. Như quý vị biết, có 3 cấp độ của việc này. Trên một cấp độ, thật khó khăn để sử dụng lý trí của chúng ta và chúng ta phải dựa trên từ ngữ của người nào đó. Nhưng ở đó, cũng thế, chúng ta phải khảo sát kể cả chính Đức Phật là đáng tin cậy hay không. Vì vậy, đối với hành giả Phật giáo, nghiên cứu là rất quan trọng. Trong sự bố cục của những bức tranh thăng ca ở đây, Đức Phật ở vị trí cực Bắc với một vị thầy ở bên cạnh, giống như vị ấy đang tranh luận với Đức Phật. Đức Phật cho chúng ta tự do để đặt câu hỏi về những lời của Ngài. Đặt vấn đề là rất quan trọng. Không có đặt vấn đề, chúng ta không thể có những câu trả lời thích đáng. Không có hoài nghi, không có ngờ vực, không có khảo sát, chúng ta sẽ không có những câu trả lời toại nguyện. Do vậy, trong truyền thống Đạo Phật, thông tuệ được sử dụng đến sự mở rộng tới mức tối đa của nó và nghiên cứu, học hỏi là quan yếu. Tôi sẽ không liên hệ đến sự phát triển cá nhân qua 6 toàn thiện, 6 ba la mật bây giờ. Khi chúng tôi nói về toàn thiện, trước tiên nhất, chúng ta phải thiết lập ý nghĩa của từ ngữ toàn thiện hay rốt ráo, có nghĩa là vượt khỏi. Vượt khỏi ở đây liên hệ đến vị trí hay con đường giác ngộ, và vị trí hay con đường ấy được gọi là vượt khỏi với sự liên hệ đến vị trí mà chúng ta thường hiện hữu trong hình thể thông thường của chúng ta. Trong phạm vi này, khi chúng ta nói về bốn chân lý cao quý, hai chân lý đầu đó là chân lý về khổ đau và cội nguồn của khổ đau là trên phía thông thường này, và hai chân lý kia, con đường chân thật và sự chấm dứt chân thật là những con đường vượt khỏi. Ở đây, khi chúng ta sử dụng từ ngữ vượt khỏi, chúng ta liên hệ đến những loại giác ngộ chân thật. Từ ngữ liên hệ để có sự vượt khỏi thế giới sinh tử, dòng luân hồi, và do đó, khi chúng ta nói về từ ngữ vượt khỏi, nó có thể liên hệ đến sự tận diệt những cảm xúc phiền não và khổ đau, và vì thế là việc đạt đến giải thoát. Cũng vậy, có một hình thức giác ngộ rộng lớn hơn mà đó là quả Phật. Ở đây, chúng ta chủ yếu nói về ý nghĩa ấy khi chúng ta nói về vượt khỏi. Tạng ngữ cho giác ngộ là giang trúc, có nghĩa là tiếp thu những phẩm chất tích cực cần thiết toàn phần của chúng. Do đó, từ ngữ giác ngộ trong phạm vi này có hai ý nghĩa. Nó có thể liên hệ đến con đường đưa đến thể trạng kết quả của quả Phật, hay nó có thể liên hệ đến thể trạng kết quả của chính quả Phật. Nên nó liên hệ cả con đường và thành quả. Vì thế, khi chúng ta sử dụng từ ngữ toàn thiện hay vượt khỏi, có hai quan điểm từ những học giả khác nhau. Theo một ý kiến, từ ngữ toàn thiện, sốt ráo có thể được dùng trong việc liên kết với lộ trình cũng như với thành quả. Ý kiến khác nói rằng từ ngữ toàn thiện chỉ có thể sử dụng trong sự liên hệ đến thành quả, chứ không phải về lộ trình. Bây giờ, ở đây, nếu chúng ta sử dụng toàn thiện trong ý nghĩa của lộ trình đưa đến giác ngộ, nó là một loại toàn thiện xảy đến trên giai tầng tu tập. Tu tập vị, chú thích, bao gồm 1. Tư lương vị, 2. Gia hạnh vị, 3. Thông đạt vị, 4. Tu tập vị thuộc về hữu học, và 5. Cứu cánh vị là vô học. Hết chú thích. Ngay cả khi chúng ta sử dụng toàn thiện trong sự liên hệ đến lộ trình, chúng ta không nói về tất cả những loại lộ trình như những con đường toàn thiện. Ví dụ trong trường hợp sự thực tập về bố thí hay rộng lượng, bố thí và rộng lượng trong những dạng thức thông thường không thể gọi là những sự toàn thiện. Tuy nhiên, khi bố thí và rộng lượng được tác động bởi sự thực tập phương pháp, đó là sự phát triển tâm giác ngộ, tâm bồ đề hay bodhicitta. Khi được ảnh hưởng bởi tuệ trí, thực chứng tánh không, những sự thực tập này, ngay cả nếu chúng ở trong giai đoạn học tập, hữu học, thì cũng có thể gọi là những sự toàn thiện. Trong trường hợp bố thí hay rộng lượng, chúng ta có sự thực tập thấy trong những sự thực hành của Bồ Tát, và cũng là một sự thực tập được những người không phải Phật tử thực hành. Với những trường phái không phải Phật giáo, ví dụ không sát sinh, khi không sát sinh là một sự thực hành từ việc sợ hãi luật pháp, nó không liên hệ gì với sự thực hành tôn giáo. Mỗi hành vi tùy thuộc vào động cơ, cho dù hành vi là đạo đức hay không đạo đức, và đối với một hành vi đạo đức, cho dù nó trở thành một nguyên nhân cho giải thoát hay không, hay cho dù nó trở thành một nguyên nhân cho Phật quả hay không. Do vậy, nhằm để làm cho sự thực hành của chúng ta là một trong các toàn thiện rốt ráo ba la mật, chúng ta phải có một mục tiêu rõ ràng của giác ngộ, cùng với nguyện ước rằng sự giác ngộ của chúng ta phải vượt khỏi sự giải thoát chỉ cho riêng chúng ta. Khi chúng ta hướng để đạt tới đại giác ngộ hay quả Phật, con đường mà chúng ta cần để trau dồi là lòng vị tha, căn cứ trên nguyện ước để đạt đến giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Động cơ liên hệ nhiều hành động và việc làm để làm lợi ích cho những chúng sinh khác. Thế nên điều quan trọng là việc sở hữu một đặc trưng của tâm mà nó có khuynh hướng hỗ trợ toàn thể chúng sinh khổ đau nhằm để đạt đến giác ngộ. Một khía cạnh khác nữa của đại giác ngộ hay Phật quả là đó là một thể trạng tự tại khỏi tất cả những sự tạo tác. Khi chúng ta nói về một thể trạng như vậy, chúng ta có thể có những ý nghĩa khác nhau. Nó có thể có ý nghĩa rằng khi chúng ta đạt đến thể trạng Phật quả, nó không có những loại đa dạng của cấu uế, nhiễm ô, khổ đau và những cảm xúc phiền não. Giác ngộ như vậy không chỉ tự tại khỏi những loại việc này, mà cũng tự do khỏi những hiện hữu nhị nguyên đa dạng. Khi chúng ta đạt đến một thể trạng như vậy, tháo gỡ mọi xiềng xích của tất cả mọi tạo tác trong hình thức của nhị nguyên chủ thể, khách thể và những hiện hữu của thế gian tục đế. Chúng ta không tự do bởi vì sự nhị nguyên chủ thể, khách thể hay những hiện tướng thế gian của tục đế là những đối tượng của việc tiêu trừ trong ý nghĩa rằng chúng là những cảm xúc tiêu cực. Đúng hơn, chúng ta tự do bởi vì những sự tạo tác này chấm dứt hiện hữu khi chúng ta đạt đến thể trạng giác ngộ. Trong một thể trạng như thế, tâm giác ngộ hay toàn giác như thế, hoàn toàn hòa nhập với tánh không. Đối với một tâm như thế, không có sự tạo tác tồn tại. Khi chúng ta đạt đến một thể trạng giác ngộ, có hai khía cạnh và đặc trưng. Một là sau khi đạt đến một thể trạng giác ngộ như thế, hành giả có năng lực tự tại và không mệt mỏi để hoàn thành nguyện ước của chúng sinh. Loại khả năng ấy là một kết quả của việc phát triển động cơ vị tha để đạt đến giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh khi chúng ta ở trong giai tầng tu tập. Một khía cạnh khác của thể trạng giác ngộ là nó tự do khỏi tất cả những loại tạo tác, như chúng tôi đã giải thích, và nguyên nhân cho việc đạt đến một thể trạng như vậy là sự phát triển tuệ trí thực chứng tánh không. Thể trạng toàn giác là một sản phẩm của những nguyên nhân và nhân tố. Nó là một hiện tượng nhân duyên. Vì thể trạng toàn giác là một sản phẩm của những nguyên nhân và nhân tố, nó ở trong tác động của luật nhân quả. Do vậy, hệ thống này, con đường của hiệu lực và con đường của thành quả là ở trong phạm vi của lý duyên khởi. Những khổ đau mà chúng ta gặp phải sinh khởi từ những nguyên nhân và điều kiện tương ứng. Tương tự như thế, hạnh phúc mà chúng ta trải nghiệm cũng tùy thuộc trên những nhân duyên tương hợp. Hình thức cao nhất của hạnh phúc trong thể trạng giác ngộ cũng sinh khởi từ nguyên nhân và điều kiện, nhân duyên. Những thứ này xảy ra trong phạm vi nhân quả. Bất cứ loại kết quả hay hoa trái nào xảy ra bởi nhân duyên trên những nguyên nhân và điều kiện ấy có khả năng để sản sinh loại kết quả đặc thù ấy. Đó là do bởi điều này. Trong một bộ kinh, Đức Phật đề cập rằng những sản phẩm và trái cây ngọt ngào có thể sản sinh từ những hạt giống ngọt ngào. Tương tự, những sản phẩm và hoa trái chua chát kết quả từ những hạt giống chua chát. Do đó, những phẩm chất cao thượng đa dạng mà chúng ta thấy trong thể trạng quả Phật hay giác ngộ phải đến từ những khả năng hay tiềm năng mà chúng ta có. Trong sự vắng bóng của chúng, không thể đạt đến thể trạng của quả Phật hay để phát triển những phẩm chất của Đức Phật. Trong thể trạng giác ngộ, chúng ta có hai thân Phật được biết như thân hình thể và thân chân thật, tức là sắc thân và pháp thân. Sắc thân Phật là thân tự tại và dễ dàng xuất hiện trước chúng sinh để cứu độ họ. Pháp thân, như chúng ta đã thảo luận phía trước, là một thể trạng tự do khỏi tất cả những loại tạo tác. Nguyên nhân của việc đạt đến sắc thân là việc phát triển và thực hành tâm giác ngộ, bodhicitta, và nguyên nhân của việc thân chứng pháp thân là tuệ trí thực chứng tánh không. Nếu chúng ta cố gắng để đơn giản hóa ý nghĩa của tuệ trí thực chứng tánh không và của tâm giác ngộ hay tâm bồ đề, bodhicitta, chúng ta có thể nói rằng tuệ trí thực chứng tánh không là hình thức tuyệt hảo nhất của thông minh, tột đỉnh của sự phát triển của nó, và tâm giác ngộ hay tâm bồ đề là hình thức tuyệt vời nhất của cảm xúc loài người. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã có sẵn căn bản của hai tính chất này. Chúng ta có những cảm xúc, khả năng để phán xét và thông minh. Do vậy, khi chúng ta phát thảo đại cương những giáo huấn của Đức Phật, chúng ta cũng làm thế với ba điểm chính. Chúng ta có sự trình bày về những phẩm chất nền tảng mà chúng ta liên hệ đến quy luật tự nhiên. Chúng ta có trình độ của con đường nơi chúng ta dấn thân vào những sự thực hành lộ trình này phù hợp đến quy luật tự nhiên. Và qua những sự thực hành này, chúng ta hiện thực thành quả trong hình thức giác ngộ. Điều này cũng phù hợp với con đường. Do vậy, chúng ta sử dụng thuật ngữ toàn thiện hay rốt ráo trong việc liên hệ đến những sự thực hành ấy trên tầng bậc tu tập rèn luyện tác động bởi tâm giác ngộ và tuệ trí thực chứng tánh không. Có thể có hai loại tuệ trí thực chứng tánh không. Loại thứ nhất liên hệ đến việc không thể thấy tánh không một cách trực tiếp, nhưng nhận ra tánh không qua một loại ý niệm chung. Loại thứ hai là nhận thức hay thấy rõ và không lệ thuộc qua một giai đoạn trung gian hay sự hình dung chung chung của phân tích. Vì thế, khi chúng ta nói về những sự thực hành được tác động bởi tuệ trí và phương pháp, nó liên hệ đến những loại tuệ trí trực tiếp thấy rõ tính không. Giống như thế, khi chúng ta nói về nhu cầu phát triển tâm giác ngộ, bodhicitta, là điều mà tâm thức yêu mến, ấp ủ lợi ích của những chúng sinh khác, chúng ta thấy rằng có thể phát triển một loại tâm thức như vậy, bởi vì trong chúng ta có thái độ tự yêu mến này. Chúng ta có thể phát triển một thái độ như vậy, bởi vì chúng ta có một cảm giác gần gũi đến chính chúng ta. Chúng ta có một lòng tự ái, và căn cứ trên điều này, chúng ta phát triển một loại thái độ tự yêu mến. Tương tự thế, nếu chúng ta phát triển một cảm giác gần gũi đến những người khác, những chúng sinh khác, chúng ta có thể sử dụng điều ấy để phát triển một nguyện ước, mà nguyện ước ấy là yêu mến lợi ích của những người khác, của những chúng sinh khác. Vì vậy, đầu tiên nên có một loại tự ái, một tâm thức yêu mến đối với chính chúng ta. Bởi vì trong sự vắng bóng của việc có thể nhận thức về chính mình thì không thể hay khó khăn để phát triển một tâm tư yêu mến lợi ích của những chúng sinh khác. Một cách căn bản, tất cả chúng ta có một cảm giác gần gũi với chính mình. Ngay cả trong những trường hợp tự thù ghét mình biểu lộ ra bên ngoài, thì một loại thái độ tự yêu mến nào đó vẫn chất chứa sâu xa bên trong chúng ta. Từ sự yêu mến chính mình mà con người có thể dần dần mở rộng một thái độ tương tự đến những người khác. Ngay cả thú vật cũng có một lòng vị tha hạn chế, đặc biệt những con thú mà con cái của chúng lệ thuộc vào chúng trong một thời gian. Một cách tự nhiên sẽ có một sự ràng buộc về tình thương đặc biệt. Vì thế tình thương này, cảm giác tự nhiên về cảm kích đến từ một nhu cầu sinh học, bởi vì cấu trúc hình thành cơ thể khiến chúng ta phải tùy thuộc vào tình thương. Nhằm để sống còn, chúng ta cần chăm sóc nhau. Chúng ta đã có hạt giống của tự ái và bi mẫn hay tình cảm cho kẻ khác bởi vì chúng ta có tình thương cho chính chúng ta. Đó là hạt giống. Câu hỏi phát sinh, làm thế nào để phát triển lòng vị tha vô hạn? Dường như là có thể phát triển lòng vị tha vô hạn qua tuệ trí và óc thông minh. Một cách thông thường, khi người ta nói về nhu cầu trau dồi từ ái và bi mẫn cho người khác, người ta cảm thấy rằng điều này sẽ là lợi lạc và hỗ trợ đến người khác mà không giúp đỡ gì cho chính mình hay không liên hệ đến chính mình. Đây là một quan điểm sai lầm, bởi vì khi phát triển từ ái và bi mẫn cho người khác, chúng ta có thể phát triển sự toại nguyện và can đảm sâu xa trong tinh thần. Như một kết quả, chính chúng ta, những hành giả, được lợi lạc. Chúng ta sẽ ít sợ hãi hơn, nhiều năng lực ý chí hơn, nhiều tự tin hơn. Một cách tự động, chúng ta trở nên tĩnh lặng tinh thần hơn. Quan tâm đến việc chúng ta biểu lộ từ ái và bi mẫn lợi lạc những chúng sinh khác bao nhiêu là tùy thuộc trên thái độ và dung lượng của người khác. Rõ ràng, Đức Phật và môn đệ của Ngài đã phát triển lòng vị tha vô hạn, từ ái và bi mẫn vô biên rất năng động. Nhưng trong sự thực hành từ bi của chúng ta không chắc là nó sẽ lợi lạc cho người khác hay không. Đôi khi, nếu chúng ta cố gắng để mỉm cười với ai đó hay thế nào đó, biểu lộ tình cảm chân thành, người ta lại trở nên nghi ngờ. Nhưng cho đến khi nào chính hành giả quan tâm, ngay lập tức thái độ vị tha phát triển thì sẽ có lợi lạc bao la. Tôi nghĩ rằng thực hành từ bi là điều gì đó chỉ tốt lành cho người khác là sai lầm rồi. Tôi cảm thấy rằng khi chúng ta thực hành việc quan tâm đến kẻ khác một cách căn bản, tự chúng ta sẽ đón nhận tối đa lợi lạc. Đôi khi, tôi đùa với thính chúng rằng, ồ, những vị Bồ Tát này thật sự là ích kỷ một cách chân thành. Họ luôn luôn nghĩ về người khác. Nhiều sự khó khăn và rắc rối của chúng ta, tôi nghĩ là liên hệ đến sự phóng chiếu tinh thần hay vọng tưởng của chúng ta. Nếu thái độ của ai đó là đúng đắn, ngay cả khi bị bao quanh bởi môi trường không thân thiện, người ấy vẫn có thể an tịnh và vui vẻ. Đại sư Tông Khách Ba đã từng bình luận thích đáng về điều này. Khi chúng ta nói về việc thực hành những toàn thiện, đặc biệt về sự thực hành sáu ba la mật và cố gắng để tìm sự liên hệ của những sự thực hành cá nhân này đến những người khác, chúng ta khám phá ra những gì được biết như sự tập hợp những nguyên tắc cho việc làm hoàn thiện tâm thức chúng ta. Điều này có nghĩa là qua việc thực hành sáu toàn thiện có một sự nối kết trực tiếp với việc giúp đỡ người khác. Tuy thế, nếu chúng ta thẩm tra việc thực tập như tập trung, thiền định và phát triển tuệ trí thực chứng tánh không, trí tuệ, chúng ta nhận thấy rằng đây là những sự thiền quán và kỹ năng để cải thiện hay làm nổi bật tuệ trí và sự thực chứng của chúng ta. Khi chúng ta liên hệ đến sự thực tập về đạo đức, trì giới, thì đó là một loại phương pháp tự tịnh hóa chính mình. Khi chúng ta nói về ban cho, bố thí, chúng ta không liên hệ đến việc loại trừ nghèo đói của người khác qua việc bố thí, nhưng đến một thể trạng tinh thần mà trong đó chúng ta luôn luôn sẵn sàng để bố thí thân thể, tài sản và niềm vui khi người khác cần đến chúng. Thật sự, nó không có nghĩa là chúng ta có thể giải quyết những vấn nạn và sự nghèo đói của kẻ khác. Sự thực tập về ban cho và rộng rãi có nghĩa là làm nổi bật lòng nguyện ước ban cho của chính mình đến người khác. Cùng cách này, chúng ta có thể cải thiện và làm nổi bật lòng can đảm và quyết tâm để tự cống hiến cho việc phục vụ người khác. Liên quan đến việc thực hành ban cho và rộng lượng, có ba cấp độ của việc ban cho được quyết định bởi phẩm chất của nó. Thứ nhất được gọi là ban cho những phương tiện vật chất hay tài thí. Thứ hai được gọi là ban cho sự không sợ hãi hay vô úy thí. Thứ ba được gọi là ban cho những lời dạy của Đức Phật hay pháp thí. Liên quan đến việc thực hành ban cho phương tiện vật chất có hai loại, một là cung hiến những phương tiện vật chất bên ngoài và thứ hai là cống hiến những phương tiện vật chất bên trong, ví dụ như dâng hiến một con mắt hay một cánh tay hay chân của mình. Nói đến sự thực hành ban cho về phương tiện vật chất bên ngoài hay những phần cơ thể của chúng ta, điều quan trọng là tìm hiểu xem có đúng thời để bố thí hay không. Chúng ta phải thẩm tra một cách cẩn thận đối tượng hay con người mà chúng ta thực hiện sự ban cho này, thời điểm được quan tâm và động cơ của chúng ta. Cũng thế, chúng ta phải thẩm tra phẩm vật được ban cho, ví dụ không được phép cung cấp thuốc độc hay vũ khí. Một cách tổng quát, những thứ gì như thuốc men được xem như thích hợp để cung dưỡng cho người khác. Tuy vậy, trong những trường hợp nào đó, trong việc liên quan đến những người đặc biệt nào đó, ban cho thuốc men có thể nguy hại hơn là lợi ích và sự thực tập bị ngã lòng. Cung cấp thực phẩm thường là thích hợp và được hoan nghênh. Nếu quý vị cung cấp thức ăn cho một người ăn kiêng là không đúng. Do đó, khi chúng ta thực hiện việc thực hành ban cho và rộng lượng, điều quan trọng là phải phân tích và thẩm tra xem mọi thứ có đúng hoàn cảnh hay không. Chỗ mà việc thực tập đạo đức, trì giới, ba la mật được quan tâm, đặc biệt trong phạm vi của sự thực hành của Bồ Tát, có ba loại đạo đức, tam tụ tịnh giới. Thứ nhất gọi là đạo đức kềm chế khỏi việc tham gia vào những hành vi tiêu cực, nhiếp luật nghi giới. Thứ hai là đạo đức tích tập những phẩm chất đạo hạnh, nhiếp thiện pháp giới. Và thứ ba gọi là đạo đức hoàn thành những mục tiêu của các chúng sinh, nhiêu ít hữu tình giới. Ba loại đạo đức này liên kết với nhau. Nhằm để phát triển đạo đức thứ ba, chúng ta cần phát triển đạo đức thứ hai. Ngoại trừ chúng ta có những phẩm chất đạo đức cần thiết, bằng không thì không thể hỗ trợ những kẻ khác. Nhằm để phát triển những phẩm chất này, chúng ta cần phát triển đạo đức thứ nhất. ngoại trừ chúng ta loại bỏ hay tránh khỏi những cảm xúc phiền não. Bằng không, chúng ta không thể phát triển những phẩm chất đạo đức. Với việc quan tâm đến thực hành kiên trì, nhẫn nhục ba la mật có ba loại. Thứ nhất là kiên trì để có thể chịu đựng những thử thách khó khăn và khổ đau. Thứ hai là kiên trì tự nguyện đón nhận những khổ đau và thử thách. Và thứ ba là kiên trì phát triển sự xác định đối với những thực hành Phật Pháp, là những thứ liên hệ đến thiền tập về tánh không. Chú thích: A. Nhẫn nhục là một trạng thái nhẫn nại, tự chế khi đối diện với những hãm hại trừng phạt của kẻ khác. B. Tự nguyện gánh vác các khổ đau và ách nạn. C. Kham nhẫn mọi cực khổ khi dấn thân tu hành theo giáo pháp của Phật. Tâm Hà Lê Công Đa Dịch, Vượt Khỏi Giáo Điều của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hết chú thích. Có những loại phân chia trong sự toàn thiện của nỗ lực và tập trung, tinh tấn và thiền định ba la mật, nhưng tôi không nhớ chúng. Tuy nhiên trong trường hợp của tập trung, có một cấp độ liên hệ đến sự thực tập chân lý thế gian, tục đế, và có sự tập trung liên hệ đến sự thực tập về khái niệm tánh không. Trong việc quan tâm đến tuệ trí, bát nhã ba la mật, chúng ta có nói hai loại tuệ trí chính yếu. Một gọi là tuệ trí thực chứng những hiện tượng quy ước thế gian, tục đế, và thứ kia gọi là tuệ trí thực chứng thực tại tối hậu, sự thật căn bản, chân đế. Thiền tập nhất tâm bất loạn, chỉ hay tuệ giác, phân tích, quán được phân biệt không phải bởi hoặc là đối tượng của tục đế hay chân đế, mà trên việc tâm thức tập trung cho đối tượng như thế nào. Đến đây là chấm dứt sáu toàn thiện. Sự thực hành sáu toàn thiện có thể tóm tắt dưới hai điều: phương pháp cho việc tích lũy phước đức và tuệ trí cho việc tích tập tuệ giác. Chúng ta phân loại sáu toàn thiện thành những sự thực tập về phương pháp và tuệ trí bằng việc để những sự thực tập về tập trung, thiền định và tuệ trí bát nhã dưới tập hợp tuệ trí và sự thực tập bố thí quán chiếu về đạo đức và một phần của sự thực tập kiên trì dưới tập hợp của phước đức. Với việc quan tâm đến sự thực tập nỗ lực, một phần của nó bao gồm trong tích tập phước đức và phần khác trong tích tập tuệ trí. Nỗ lực có thể áp dụng để tích tập phước đức cũng như tuệ trí. Những thực tập đối với những điều này là hai nguyên nhân chính có thể đáp ứng cho việc thân chứng thân sắc tướng của Đức Phật, sắc thân và thân chân thật của Đức Phật, pháp thân. Sự phân chia lộ trình thành phương pháp và tuệ trí liên hệ đến thực tại căn bản của đối tượng, bởi vì trong quy luật của tự nhiên chúng ta thấy hai đặc trưng của các hiện tượng. Một là những hiện tượng quy ước thế gian và thứ kia là thực tại tối hậu của những hiện tượng đó. Chúng ta nói về hai sự thật quy ước, thế đế và sự thật tối hậu, chân đế. Để có một sự thấu hiểu thích đáng về hai sự thật này, điều quan trọng là phải hiểu sự bất tương xứng giữa những hiện tướng và thực tại. Chúng ta có những loại khác nhau của hiện tướng, về một phía và về phía kia. Chúng ta có một thực tại là điều khác biệt với những hiện tướng đó. Do đó, tôi cảm thấy rằng Khi chúng ta định tiếp nhận bất cứ một tiến trình học hỏi nào, những gì chúng ta cố gắng để làm là để giảm thiểu sự bất tương xứng giữa hiện tướng và thực tại. Chúng ta cố gắng để biết thực tại qua học tập, đặc biệt qua năng lực phân tích, kể cả thẩm nghiệm. Chúng ta không hài lòng với những hiện tướng. Nghiên cứu học tập và khảo sát giúp để giảm thiểu khoảng cách giữa những hiện tướng và thực tại. Khái niệm về hai sự thật là một sự hỗ trợ vô biên trong việc giảm thiểu khoảng cách này. Bởi vì nhiều cảm xúc phiền não phát triển trên căn bản của những hiện tướng. Việc nhận ra thực tại giảm thiểu những cảm xúc tiêu cực. Do đó, đó là nguyên nhân tại sao khái niệm về tánh không là rất liên quan đến những kinh nghiệm hàng ngày. Nếu những khái niệm này chỉ duy trì trong cấp độ tri thức trí óc như những thông tin đơn thuần, chúng ta sẽ chỉ có những ảnh hưởng nhỏ nhoi.